Ngày thứ tư,
Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Trở lại chùa Ngọc Phật đã thiền thức, thật là nhân duyên thù thắng. Chư vị cư sĩ nam nữ khắp nơi đến tham gia, trọng nhân chân chánh thành Phật, thật là hy hữu khó được. Phật Thích Ca thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh nói:
nếu người tâm tán loạn, đang khi ở trong tháp miếu, xưng Nam Mô Phật một lần, thì đều thành Phật đạo.
Người người trên thế gian sống trong vài thập niên, không biết tỉnh giác, chỉ để ngày tháng trôi qua vô ích. Khi sống, nếu có tiền thì xài hoang phí trong rượu chè sắc dục. Kẻ không tiền thì bị miếng cơm manh áo hành hạ, khiến phải bôn ba khổ nhọc làm lụng, khiến khi được an nhàn tự tại, thật khổ không thể tả. Nhưng những người này, nếu có một lần nào đến chùa lễ Phật, thấy cảnh trang nghiêm thanh tịnh mà sanh tâm vui vẻ, hoặc thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát mà tự hỷ xin niệm thánh hiệu, thì sẽ thành Phật đạo. Bình thường, mắt chúng ta ngắm trăng hoa gió tuyết, tai nghe ca ngâm hát sướng, miệng tham hương vị thơm ngon, hay bị nhiễm tư hoặc. Khi đó, tâm bị tán loạn, tức là tâm sanh tử, không vọng. Nay đến chùa chiền, xin một danh hiệu Phật, đó là trở về tâm giác ngộ, thanh tịnh, là gieo hạt giống Bồ Đề, sẽ được thành Phật. Chữ Phật, tiếng Phạn gọi là Phật Đà, tiếng Tàu gọi là Giác Giả. Giác giả tức là không ngu mê, tự tánh thanh tịnh tức là tâm giác ngộ. Chúng ta hôm nay không vì danh lợi mà đến, chính là do lực của tâm giác ngộ thúc đẩy. Nhưng cũng có nhiều người khi nghe đến danh từ đã thất thì sanh tâm sợ hãi mà không biết ý nghĩa là gì. Lại nếu dùng tâm tò mò lăng xăng lộn xộn mà đến đây thì không thể nào dũng công chính chắn được. Nay đã đến đây, như người leo lên núi châu báu, đừng mang cái không về, phải phát tâm vô thượng, ngồi cho được một cây hương, trồng nhân chân chánh thành Phật, thì tương lai ai ai cũng đều thành Phật. Xưa kia, đệ tử Phật là Tu Bạc Đà La, vốn cô độc bần cùng, không nơi nương tựa, tâm tư thường ưu sầu phiền muộn, nên muốn theo Phật xuất gia. Ngày nọ ông đến nơi Đấng Thế Tôn đang ở, gặp lúc ngài vừa mới ra ngoài. Chư đại đệ tử A-la-hán quan sát nhân duyên trong 80.000 kiếp, thấy ông chưa từng gieo trồng căn lành, nên không dám thu nhận, mà bảo hãy trở về nhà. Lúc đó tâm tư ông lại thêm ưu sầu buồn bực, tự biết nghiệp chướng nặng nề, nên đi ra ngoài thành, định nhảy xuống sông tự tử. Không ngờ lúc ấy Đức Thế Tôn tiến đến, hỏi rõ nguyên nhân. Ông thuật lại tường tận, Phật liền thu nhận ông làm đồ đệ. Trở về chùa, trong 7 ngày tu tập, ông chứng được quả A-la-hán. Chư đại đệ tử không biết rõ chuyện, nên hỏi Đức Phật. Phật đáp: các ông chỉ biết việc trong vòng 80.000 kiếp trở lại thôi. Hơn 80.000 kiếp thuở xưa, ông Tu Bạc Đa đây đã từng trồng căn lành. Bây giờ ông cũng rất nghèo khổ, thường hái củi sinh sống. Ngày nọ, đang lúc lượm củi, ông gặp hổ trên núi, không biết chạy trốn nơi đâu, liền leo lên cây lánh nạn. Hổ thấy ông leo lên cây, liền đi vòng quanh, cắn gốc cây. Khi cây gần ngã, ông sung sở vô cùng vì không ai tới cứu. Khi đó, ông chợt nghĩ đến chư Phật đại giác, đầy đủ tâm lực từ bi, luôn cứu hộ chúng sanh khổ não, nên xin: Nam Mô Phật, xin Ngài thương xót, mau đến cứu con. Hổ nghe tiếng Nam Mô Phật, nên liền bỏ đi, chưa hại gì được ông,
do trọn nhân lành chân chánh nên nay đã thành thục, chứng được đạo quả.
Chư đại đệ tử nghe xong liền hiểu rõ, tâm rất vui mừng, tán thán việc chưa từng có.
Chúng ta hôm nay gặp được duyên lành, đến đây ngồi thiền tĩnh tọa, vun bồi nghiệp thiện nhiều hơn ông Tu Bạc Đà La rồi.
Vậy chớ cho là trò chơi trẻ nít, nếu vì nhộn nhịp mà đến thì thật uổng phí thời gian.
Ngày thứ năm, người có tín tâm thâm sâu đầy đủ nơi thiền đường luôn nỗ lực dụng công. Chứ thượng tọa chuyên môn tham thiền thì đương nhiên công phu thuần thục, nhưng khi đã thuần thục rồi phải biết dụng công tương ưng, xoay về cội nguồn, xử lý viên dung, động tĩnh không ngại, đừng ngồi chết lì ra, đừng lạc vào hôn trầm mê muội hay đắm thích cảnh giới thanh tịnh. Nếu tham đắm cảnh giới thanh tịnh, không biết trở công hổ tương, ví như cá mắc cạn trong băng tuyết, không hy vọng nhảy ra cửa của loài rồng, thật rất vô dụng. Người sơ phát tâm dụng công tu hành, phải nhớ nỗi thống khổ của sanh tử mà khởi tâm hổ thẹn và xả bỏ muôn duyên, thì mới mong có chút định lực. Nếu không thể xả bỏ thân tâm thì sanh tử quyết định không thể cắt đứt. Từ vô thủy đến nay, chúng ta mê lầm trong thức tình lục dục, mãi lẫn quẩn trong âm thanh sắc tướng, không biết chân tâm thường trụ, nên phải trầm luân lặn hợp trong biển khổ. Này, chúng ta đều biết rõ mọi việc trên thế gian đều là khổ não, nên phải tận tình xả bỏ, quyết định tu hành thành Phật.
Ngày thứ sáu, lần tham gia đả thức này, theo ta nhận thấy thì nam nữ sơ phát tâm chiếm đa số, nên quy củ phép tắc đều không hiểu. Vì vậy mỗi động tác đi đứng nằm ngồi đều làm phiền những người đang ngồi thiền. Nhưng ngài trụ trì rất từ bi, giúp đỡ chúng ta mau thành tựu đạo nghiệp. Quý thầy ban thủ cũng phát đạo tâm vô thượng, lãnh đạo dẫn dắt, khiến chúng ta tu trì đúng như pháp. Đấy là cơ hội khó gặp trong môn kiếp. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, tham thán tu hành. Bên trong luôn đề khởi câu thoại đầu: ai đang niệm Phật hay A Di Đà Phật. Chứ khởi tâm tạp loạn, tham lam, sân hận, si mê, phải khiến pháp tánh chân như được hiển lộ. Bên ngoài phải giữ giới, không giết hại, cố gắng phóng sanh, đem 10 việc ác chuyển thành 10 việc lành. Chứ ăn thịt uống rượu, say sưa từ sáng đến tối, tạo bao nghiệp tội. Nghiệp ác nếu tạo quá nhiều thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Nếu vun bồi nhiều nghiệp lành thì phước lợi sẽ tự đến. Nên nhớ rằng hạt giống Phật chỉ khởi lên khi duyên lành đầy đủ. Chư cổ đức thường dạy: các việc ác chớ làm, hãy làm tất cả việc thiện. Nếu xem lại nhân duyên mà vua Lưu Ly giết hại dòng họ Thích Ca thuở xưa thì chư vị sẽ hiểu rõ hơn. Gần đây trên thế giới luôn bị thiên tai hoạn nạn, nghiệp sát hại nặng nề, đều do quả báo xấu đã tạo thuở xưa. Chúng ta phải luôn khuyên người thế tục nên giữ giới, không sát hại, phải ăn chay niệm Phật. Đó chính là chúng ta tự giúp mình tránh quả báo xấu trong nẻo luân hồi. Chư vị hãy nên tin tưởng thực hành, trồng nhân lành thì sẽ thành tựu Phật quả.
Ngày thứ bảy, này chư vị, đời phù du như mộng, huyễn chất không bền chắc. Nếu không nương Phật từ, làm sao siêu thăng được?
Trong cuộc sống như huyễn như mộng, chúng ta điên điên đảo đảo, không biết sự cao siêu của đạo Phật, không nghĩ đến việc thoát ra khỏi sanh tử, thăng trầm trong nghiệp lành nghiệp ác, nên tùy theo chúng mà thọ quả báo. Vì vậy, người thế gian làm lành thì ít, mà tạo nghiệp ác lại nhiều. Bố thí thì ít, tham tiền thì nhiều, trôi lăn trong sáu đường khổ sở muôn trùng. Có người vừa được sanh ra liền chết, hoặc sống vài tuổi rồi chết, hay chết khi tuổi cao, như thế không thể tự chủ được. Nên nương nhờ oai lực từ bi của chư Phật mới biết được cách thức tu hành để thoát ra khỏi biển khổ sanh tử, đạt đến bờ giác. Từ bi nghĩa là thấy tất cả chúng sanh bị bao thống khổ, nên chư Phật khởi tâm thương xót cứu hộ, khiến chúng xa rời khổ nhọc, đạt được an lạc. Hỷ xả tức là thấy chúng sanh tạo bao công đức hoặc phát khởi tâm lành, nên đều khen ngợi vui theo. Đối với tất cả mọi cầu nguyện của chúng sanh, chư Phật đều tùy theo tâm thành mà gia hộ cho. Lúc Đức Thế Tôn còn tu hành tại nhân địa, Ngài hành hạnh Bồ Tát xả đầu não xương tủy. Vì vậy Ngài thường bảo: trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, không có hạt bụi nào mà không phải là thân thể xương tủy của ta thí xả. Nay chư vị nên nỗ lực giữ chặt câu thoại đầu, đừng để thời gian trôi qua uổng phí. Giải thức. Chúc mừng chư vị đã tham gia hai tuần thiền thức được viên mãn, công đức đầy đủ. Vậy chúng ta hãy mau giải thức. Người xưa bảo: vốn không có kiết thức, giải thức, chỉ tham khán thoại đầu, đến khi nào khai ngộ thôi. Hôm nay dù chư vị đang ngộ hay chưa khai ngộ, phải luôn luôn tuân theo quy củ. Trong thời gian dưỡng công, không phân biệt sáng tối, ngày đêm, mục đích chỉ vì khai ngộ, nhằm đào tạo nhân tài cho Phật giáo. Nếu bị hôn trầm mê muội, chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích, thì thật sự bỏ dịp hiếm có. Nay Đại Lão Hòa Thượng trụ trì, cùng quý thầy ban thủ, thể theo quy củ, kiểm nghiệm công phu tu hành của chư vị. Hy vọng đừng nói lời tạp nhạp, chỉ nên chân thật đối đáp rõ ràng công phu của mình cho chư Hòa Thượng chứng minh. Cổ Đức bảo: tu hành trong ba đại kiếp, ngộ đạo chỉ trong sát na. Công phu nếu đắc lực thì trong thảy móng tay liền giác ngộ. Xưa kia thiền sư Gia Giác có một nữ đệ tử thường thích tham thiền. Ngài dạy cô tham quán câu, để cho nó đi. Cô ta y theo lời dạy, hành trì không thối chuyển. Ngày nọ nhà bị cháy, cô bảo: để cho nó đi. Lần khác khi có người chạy đến nhà báo tin con của cô bị chết đuối, cô ta cũng bảo: để cho nó đi. Muôn duyên đều xả bỏ, y theo lời dạy mà tu hành. Một hôm khác, chồng cô đang đốt lò chiên bánh, cô liền đổ dầu vào chảo làm vang tiếng xèo. Nghe tiếng đó, cô ta chợt ngộ đạo. Cô bưng chảo dầu ăn đổ xuống đất, vỗ tay cười to. Người chồng tưởng cô điên nên mắng: sao bà làm thế, bà điên rồi à? Cô đáp: để cho nó đi. Rồi đến gặp thiền sư Gia Giác cầu chứng minh. Thiền sư Gia Giác ấn chứng cho cô đã chứng quả thánh. Hôm nay chư vị nếu ngộ được điểm nào, hãy nên bước ra. Trong ngoặc
Nói xong, ngài đi ra thiền đường. Kế đến, lão pháp sư Ứng Từ cùng vài vị tăng ra giảo nghiệm thiền khách. Sau khi chỉ tịnh, ngài trở vào thiền đường chỉ giáo đại chúng. Đóng ngoặc. Hồng trần loạn lạc, phố xá náo nhiệt, phiền toái. Ai lại có công phu và tâm tư đến đây tĩnh tọa, tham quán thoải đâu? Chỉ có chư vị, người Thượng Hải, căn lành thâm hậu mới làm được thôi. Nay nhờ nhân duyên thù thắng mới gặp được pháp hội này. Từ xưa, Phật giáo Trung Quốc tuy có các tông phái như Lục Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, v.v. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ càng thì pháp của tông môn vượt hơn hết. Trước kia ta đã nói rồi, tiếc rằng gần đây Phật pháp suy vi, hiếm thấy nhân tài xuất hiện. Thuở xưa ta đã từng đi tham bái các nơi, thấy rõ việc tu hành ngày nay khác xa khi xưa. Nói đến đây ta rất xấu hổ. Nay nhờ ngài trụ trì và quý thầy trong chùa từ bi mời ta ra trước. Nên nhớ, lão pháp sư Ứng Từ có đủ tài đối đáp. Ngài là vị thiện tri thức, kim thông tông giáo, chân chánh là bậc tiền bối. Ta bất tức chỉ ra phụ giúp ngài thôi. Hiện tại ta không làm được ích lợi gì hết. Cầu mong chư vị hãy tinh tấn tiến bước, đừng khởi tâm thối lui. Tổ Quy Sơn bảo: hận cho mình sanh nhầm thời tưởng pháp, thánh đạo đã suy vi, Phật pháp giảm dần, nhiều người giải đãi làm biến. Ta không ngại đưa ra cái nhìn thô thiển của mình cho những kẻ hậu lai. Ngài Quy Sơn Linh Hữu, người phước kiến, thân cận thiền sư Bá Trượng, phát minh được tâm địa. Tư Mã Đầu Đà tại Hồ Nam, cái địa thế núi Quy Sơn rất tốt, là nơi xuất sanh ra 1.500 vị thiện tri thức. Khi đó, dưới tòa Bá Trượng, ngài Linh Hữu làm điển tòa. Vừa thấy ngài Linh Hữu, Tư Mã Đầu Đà liền biết đây là chủ nhân của núi Quy Sơn, nên thỉnh ngài Bá Trượng cho vời Linh Hữu qua núi Quy Sơn khai sáng. Phật pháp khi ấy nằm trong thời tưởng pháp, thuộc đời Đường. Thế nhưng ngài Linh Hữu lại tự than cách là mình sanh không nhầm thời, khó mà sáng đạo được. Nay chúng ta sống cách xa đời ngài Quy Sơn cả 1.000 năm, không những đời tưởng pháp đã hết mà đời mạt pháp lại qua lâu rồi. Người có căn lành ngày càng ít ỏi, tiếng tâm của chúng ta từ từ thối thức, không dám hạ thủ công phu, nên quả vị Phật không thời kỳ chứng đắc. Tuy tin Phật thì đông, nhưng cả chân thật tu hành lại quá ít. So sánh sơ lược thời Hàm Đồng 1851 tới 1862, các chùa chiền tự viện đều bị phá hoại. Dưới miền xuôi Tam Giang chỉ còn có chùa Thiên Đồng là được bảo toàn. Đến năm Thái Bình, chư vị trưởng lão từ núi Trung Nam xuống trùng hưng lại các tự viện. Khi đó các ngài chỉ có một bình bát và giỏ tre. Sau này Phật pháp dần dần hưng thịnh trở lại, chư tăng bắt đầu mang đầy hành lý. Cho đến hôm nay, chư tăng còn mang theo cặp táp, rương táp, đủ thứ hết. Đối với sự chân chánh hành trì Phật pháp, một điểm nhỏ cũng không nghĩ tới. Xưa kia, thiền sinh muốn đi tham phương tàu đạo phải lội bộ nhọc nhằn. Ngày nay có xe lửa, xe hơi, tàu bè, máy bay. Vì thế, chỉ lo hưởng phước, không muốn chịu khổ. Đa số đều phóng dật làm biến. Tuy các Phật học viện cũng tùy thời mà huấn luyện, dạy dỗ tăng chúng, khiến đoàn thể chư tăng ngày càng đông, nhưng đối với sự tu hành căn bản thì ít ai chịu phơi nhìn lại. Ngày ngày, từ sáng đến tối, chỉ cầu tri giải, không cầu tu chứng. Chỉ vì không biết rằng pháp tu chứng là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Trong chứng đạo ca, ngài Vĩnh Gia Huyền Giác bảo: hãy bám gốc chớ giữ ngọn, như hạt lưu ly thanh tịnh chứa bảo nguyệt. Ôi thời mạt pháp, cõi đời ác trược, chúng sanh phước kém khó điều phục. Xa rời thánh giáo, tà kiến thâm trọng, ma cường pháp nhược, nhiều oán hận. Nhà môn đốn giáo của Như Lai, hận không diệt trừ đập nát. Làm tại tâm, họa tại thân, chẳng nên gieo oán hờn cho kẻ khác. Nếu muốn không chiêu nghiệp vô gián, chớ phỉ báng chánh pháp luân Như Lai. Ta sớm tích tụ nhiều học vấn, cũng từng tham tầm học kinh luận. Phân biệt danh tướng không biết ngừng, bị vây trong tính toán các biển khơi, liền bị Như Lai quở trách. Đếm trân bảo của người có ích lợi gì? Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đến tham vấn với Lục Tổ Huệ Năng, liền đại triệt đại ngộ. Vì vậy Lục Tổ ban cho ngài Vĩnh Gia pháp hiệu Nhất Túc Giác. Các bậc cổ đức thường bảo tầm kinh học luận chỉ giống như vào biển đếm cát, nhưng pháp trong tông môn như bảo kiếm kim cang, chém đến vật nào thì đứt đoạn vật đó, vật gì đụng đến lưỡi kiếm đều bị mất mạng. Thật vậy, tông môn là pháp tối thượng, cứu cánh đạt thành Phật. Như thiền sư Thân Tán lúc trẻ thường đi hành cước, đến thân cận tổ sư Bá Trượng được khai ngộ. Sau đó trở về chùa thầy mình, thầy bổn sư hỏi: còn xa ta ra ngoài được sự nghiệp gì? Ngài Thân Tán đáp: bạch thầy, không được sự nghiệp gì hết. Thầy bổn sư liền bảo ngài theo hầu. Ngày nọ thầy bổn sư đi tắm, bảo ngài Thân Tán kỳ thân giùm. Ngài Thân Tán liền vỗ lưng thầy bổn sư và nói: điện Phật rất đẹp, nhưng Phật không phải là thánh. Thầy bổn sư vẫn chưa lãnh hội nên xoay đầu lại. Ngài Thân Tán nói thêm: Phật tuy không phải là thánh mà thường phóng quang. Ngày khác, thầy bổn sư đang ngồi dưới cửa sổ xem kinh, có một con ong bay thẳng đâm đầu vào cửa sổ để tìm chỗ ra. Ngài Thân Tán thấy thế nên nói: cả thế giới rộng rãi như thế mà không dám bay ra, đâm thủng giấy liền thoát bao kiếp lừa. Ngài lại nói kệ: chỗ trống không muốn ra, đâm vào cửa quá ngu, trăm năm chui vào đó, khi nào mới ra khỏi? Ngài bổn sư nghe thế liền mắng: con ra ngoài hành cước gặp ai, học được gì, thấy điều chi mà nó nhiều quá vậy? Ngài Thân Tán đáp: bạch thầy, từ khi ra đi, con qua giữ giới hội của tổ Bá Trượng, được ngài chỉ dẫn đến chỗ nghỉ ngơi. Vì thầy tuổi cao nên trở về báo đáp từ ân. Thầy bổn sư nghe thế nên bảo đại chúng thiết lễ trai tăng, cung thỉnh ngài Thân Tán lên tòa thuyết pháp. Ngài Thân Tán liền lên tòa tuyên nói tông phong Bá Trượng: linh quang chiếu sáng, xa lánh căng trần, thể lộ chân thường, không chấp văn tự, tâm tánh vô nhiễm, gốc tự nhiên thành, xa rời vọng duyên, liền như chư Phật. Thầy bổn sư nghe thế vui mừng bảo: ta không ngờ già đến từng tuổi này mà được nghe những lời chí lý như vậy. Do đó thầy bổn sư liền giao chùa cho ngài Thân Tán và lễ ngài làm thầy. Xin hãy nghiệm xem câu chuyện này, sao mà dễ dàng quá, tự tại quá, phải không chư vị? Đã hơn 10 ngày tham thiền, nhưng sao chúng ta không ngộ đạo? Lý do chính là vì không dùng tâm kiên cố, dũng công đạp đất, hoặc cho là trò chơi trẻ nhất, hoặc nghĩ rằng tu trong thiền đường là đủ rồi. Không phải như thế đâu. Người chân thật dũng công, không phân biệt động tịnh, thiền đường hay phố xá náo nhiệt, mọi nơi đều tu được cả. Xưa kia, hòa thượng Đồ Tử đang trên đường tìm thầy học đạo, đi ngang qua một khu chợ đến quầy bán thịt. Lúc ấy có nhiều người đến mua thịt, họ đều yêu cầu phải được thịt tươi. Ông Đồ Tể nóng giận phát cáu, chém một nhát dao xuống thớt mắng: "Thịt nào không phải là thịt tươi?" Hòa thượng Đồ Tử nghe thế đột nhiên khai ngộ, chứng minh rằng người xưa không phải chỉ ngồi trong thiền đường mới dũng công. Nay trong chư vị không ai bước ra cho biết nhân duyên ngộ đạo, thật có phải uổng phí thời giờ lắm không? Cung thỉnh lão pháp sư Ứng Từ và chư đại hòa thượng tiếp tục kiểm nghiệm đại chúng.
Pháp ngữ giải thích.
Hòa thượng Hư Vân bước ra khỏi thiền đường, lão pháp sư Ứng Từ kiểm vấn từng người. Xong, lão pháp sư Ứng Từ bảo mọi người ngồi xuống. Lúc đó hòa thượng Hư Vân bước vào thiền đường. Khi mọi người tĩnh tọa, ngài lại ban lời chỉ giáo. Sau đó đại chúng dùng trà rồi đồng đứng dậy. Trong thiền đường, ngài ngồi trước Phật điện, dùng cây trúc vẽ một vòng tròn và nói kệ. Vừa kết thức lại giải thức, quên mất ngày giải kết. Nhất niệm vọng duyên cảnh ngừng, ma ha bát nhã ba la mật. Tâm cảnh tịch, thể dụng đều quy, gốc tự sáng tròn, không ngày đêm. Sao phân Nam Bắc cùng Đông Tây, muôn sự tùy duyên quán tự tại. Chim hót hoa cười trăng soi đáy, bảo câu giải thức như thế nào? Nghe đánh bản liền dân bình bát, đế quán bát nhã ba la mật, giải thức. Đến đây là hết quyển Đường Mây Trên Đất Hoa. Sau đây là phần phụ lục, phần tóm tắt hạnh nghiệp của Hòa thượng Hư Vân. Quý vị có thể xem kỹ lại trong sách. Hạnh nguyện tu hành của Hòa thượng Hư Vân có thể tóm lược là 10 hạnh như sau: thanh tịnh, khổ hạnh, hiếu thảo, nhẫn nhục, thiền định, hỷ xả, tự bi, khác thường, phương tiện và vô úy. Tại chùa Vân Cư, ngài dạy đại chúng vừa lo kiến thiết chùa chiền, vừa lo khai khẩn đất hoang để trồng trọt sinh sống. Trước khi viên tịch, ngài dạy đại chúng: chánh niệm, chánh tâm, trưởng dưỡng tinh thần đại vô úy, độ nhân độ thế, cần tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có kẻ thấy nghe, tất phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.